Kính chào quý khán giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1:30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của đài tiếng nước tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý khán giả nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý khán giả, sống tại Mỹ mỗi năm đến ngày 15 tháng 4, mọi người đều phải lo khai thuế. Người nào đã đóng thuế nhiều trong năm vừa qua sẽ được lại số tiền sai biệt. Người nào chưa đóng đủ thuế thì phải đóng thêm. Luật lệ nào cũng đều có những kẽ hở, đặc biệt là luật lệ về thuế khóa. Vì vậy, nhiều người có thể dùng cách này hay cách nọ để tránh thuế. Có những cách tránh thuế hợp pháp, nhưng cũng có những cách không hợp pháp. Do đó mà có vấn đề gian lận trong thuế má. Và vì vậy mà Sở Thuế Liên bang có những chương trình duyệt xét lại những hồ sơ khai thuế. Bị duyệt lại hồ sơ khai thuế là điều mà nhiều người rất sợ, nhất là nếu đã lỡ khai gian. Dù có chương trình duyệt xét lại những hồ sơ khai thuế, hệ thống thuế khóa tại Mỹ nói chung mang tính cách tự giác, nghĩa là tự ý thức về trách nhiệm của mình. Người phạm luật dĩ nhiên là phải mang tội, nhưng mỗi người thật ra tự quyết định cho mình về vấn đề thuế khóa, theo đúng luật lệ. Nói về vấn đề thuế khóa cũng như tương quan giữa người dân với chính quyền, Thánh Kinh có những lời dạy cho chúng ta như sau. Mỗi người phải phục tùng chính quyền, vì không có quyền bính nào không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập. Như vậy, ai chống đối quyền bính là chống lại trật tự Thiên Chúa đặt ra, và kẻ nào chống lại sẽ chuốc lấy án phạt. Dựa vào lời dạy này, chúng ta thấy rằng việc tuân giữ luật pháp hay sống theo quy định luật lệ sẽ rất dễ dàng và nhẹ nhàng cho chúng ta, khi chúng ta ý thức rằng mọi thẩm quyền trên trần gian này đều đến từ Thiên Chúa. Lời Chúa dạy, mỗi người phải phục tùng chính quyền, vì không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập. Có một trật tự mà Thiên Chúa đã thiết lập, và chúng ta là con người phải sống trong trật tự đó. Lý do chúng ta tuân giữ luật lệ không phải vì sợ hãi hay bị bắt buộc, nhưng vì chúng ta phục với một thẩm quyền cao hơn, đó là thẩm quyền của Thiên Chúa. Có hai vấn đề đặt ra trong ý thức này. Thứ nhất, không tuân phục chính quyền là không tuân phục chính Thiên Chúa. Lời Chúa dạy, ai chống đối quyền bính là chống lại trật tự Thiên Chúa đặt ra, và kẻ nào chống lại sẽ chuốc lấy án phạt. Không tuân phục luật lệ của một nước, dĩ nhiên là chúng ta có tội với pháp luật của nước đó. Tuy nhiên có một điều cao hơn, đáng sợ hơn, đó là chúng ta có tội với Thiên Chúa, là đấng đã đặt thẩm quyền đó trên chúng ta. Điều khó cho chúng ta là chúng ta có thể tuân phục các luật lệ hợp lý, nhưng còn đối với những luật lệ bất công của những chính quyền độc tài hà khắc thì sao? Đó là vấn đề thứ hai trong nguyên tắc này. Chúng ta vâng phục luật lệ vì tin và biết rằng luật lệ đó đến từ Thiên Chúa, và người làm luật hay chính quyền mà Thiên Chúa đã đặt trên chúng ta là người cũng phải ý thức điều đó. Cho dù họ không ý thức về điều đó đi nữa, họ vẫn phải chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa. Bổn phận của chúng ta là vâng phục luật lệ trước đã, ngoại trừ những luật lệ bắt chúng ta phải đi ngược lại với niềm tin của mình. Chúng ta đang sống tại một đất nước tự do, và vấn đề trên có lẽ không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề chính của chúng ta là tuân giữ luật lệ tại đất nước mà chúng ta đang sống. Chúng ta tuân giữ luật lệ trước hết là vì ý thức rằng mọi thẩm quyền đều đến từ Thiên Chúa. Tuân giữ luật lệ là một người công dân tốt, không gian dối trong việc thuế má cũng như trên những lĩnh vực khác. Chúng ta sống như vậy vì lòng kính sợ Chúa, chứ không phải vì sợ bị hình phạt hay là tù tội. Thêm vào đó, chúng ta sống như vậy cũng là vì lương tâm. Vì lương tâm nghĩa là chúng ta tự giác và sống đúng với niềm tin của mình. Khi còn sống trên trần gian này, Chúa Giê-xu cũng đã phải đối diện với vấn đề nộp thuế. Lúc đó, vùng đất Palestine đang nằm dưới sự cai trị của người La Mã mà vị hoàng đế là Caesar. giới lãnh đạo tôn giáo thời đó vì lòng ganh ghét, muốn gài bẫy Chúa Giêsu nên đã đưa ra câu hỏi như sau. Họ hỏi Chúa: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vì nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy, xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không?" Câu hỏi của giới lãnh đạo tôn giáo thời ấy nhằm đưa Chúa Giêsu vào cái bẫy. Chúa Giêsu trả lời như thế nào thì cũng mắc vào bẫy của họ. Nếu Chúa nói không nên nộp thuế cho Caesar, họ sẽ tố cáo Chúa là phản loạn chống lại chính quyền La Mã. Ngược lại, nếu Chúa trả lời nên nộp thuế, Chúa sẽ bị coi là người phản bội dân tộc vì bảo đóng thuế cho ngoại nhân đang cai trị đất nước của mình. Thánh Kinh ghi tiếp câu chuyện cho chúng ta thấy câu trả lời của Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu biết họ có ác ý nên người nói: "Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình? Đưa đồng tiền nộp thuế cho tôi coi." Họ liền đưa cho người một đồng bạc và người hỏi họ: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" Họ đáp: "Của Caesar." Bây giờ người bảo họ: "Thế thì của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa." Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Lời tuyên bố trên của Chúa Giêsu đã đi vào lịch sử và cho chúng ta thấy rằng chúng ta có trách nhiệm đối với cả với trời và với người. Đối với người, lời Chúa dạy: nộp sưu cho người đòi sưu, trả thuế cho người đòi thuế, sợ người phải sợ, kính người phải kính. Còn đối với Chúa, chúng ta phải trả lại cho Ngài những gì thuộc về Ngài. Trước khi trả lời câu hỏi của những người gài bẫy Chúa, Chúa bảo họ đưa cho Chúa xem đồng tiền nộp thuế. Trên đồng tiền nộp thuế có hình và danh hiệu của Caesar, và Chúa bảo họ: "Của Caesar trả về cho Caesar." Đồng tiền của Caesar thì trả về cho Caesar. Còn thân thể này, con người này, mang hình và danh hiệu của Thiên Chúa, chúng ta cần trả về cho Thiên Chúa. Con người chúng ta mang hình và danh hiệu của Thiên Chúa vì lời Chúa cho chúng ta biết rằng con người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa nghĩa là chúng ta mang trong người những bản tính đặc biệt mà chỉ con người mới có. Đó là khả năng suy luận hay là lý trí, khả năng quyết định tức là ý chí, và chúng ta cũng có ý thức đạo đức tức là biết phân biệt điều lành và điều dữ, điều tốt và điều xấu. Con người chúng ta cũng có lương tâm hay ý thức đạo đức, và cũng chính lương tâm này cho chúng ta biết sự hiện hữu của Thiên Chúa. Chúng ta không thể phủ nhận điều đó được. Cả thân thể của chúng ta với những bộ phận diệu kỳ và đời sống này với sức khỏe, dịp tiện, trí thông minh, khả năng làm việc, vân vân. Tất cả những gì chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa. Nếu mỗi năm vào ngày 15 tháng 4 chúng ta không quên khai thuế hay là nộp thuế cho chính quyền đời này, trả về cho Caesar những gì của Caesar, thì tại sao những gì chúng ta mang nợ với Chúa, chúng ta lại không trả về cho Ngài? Trở về với Thiên Chúa, đặt lòng tin nơi Ngài, không phải là theo một tôn giáo mới, nhưng là trở về với cội nguồn và làm đúng bổn phận của con người. Con người đã được Thiên Chúa tạo dựng, nhưng đã xa lìa Thiên Chúa. Con người cần ăn năn quay đầu trở lại tôn thờ Thiên Chúa qua Chúa Cứu Thế Giêsu, là đấng Thiên Chúa đã sai đến trần gian, chịu chết trên thập giá làm giải pháp cứu chuộc nhân loại. Con người xa lìa Thiên Chúa cần phải được chuộc trở lại, và Chúa Giêsu là giá mà Thiên Chúa đã trả để chuộc chúng ta trở lại. Trong mùa thuế này, khi phải khai thuế, nộp thuế cho chính phủ, cũng đừng quên rằng mình phải khai trình với Thiên Chúa về cuộc đời của chúng ta mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Hãy trả về cho Caesar những gì của Caesar và trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài. Những gì thuộc về Ngài đó là tâm hồn của bạn, đó là cả cuộc đời của bạn. Sẽ đến một ngày, bạn phải trình diện trước mặt Thiên Chúa và trả lời với Ngài về cuộc đời mà Thiên Chúa đã ban cho bạn.
Chốn dâng dao tình thương, con xin vâng lời Ngài đem tin mừng cho toàn nhân thế. Con xin vâng lời Ngài luôn chia sớt nỗi đau cùng ai. Con xin vâng lời Ngài luôn đi tìm khi chim lạc về. Hãy biến cả sông tuôn trào dâng. Con xin vâng lời Ngài luôn đi tìm cứu trên đạp về. Con xin Chúa nhân từ giúp con biết yêu thương người để con vươn lên lẽ thật đến cho.
Trang Trang vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Xin Vâng Lời Ngài, nhạc và lời của Châu Hoàng Phúc. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui và cảm tạ Chúa vì lại được hoan nghênh quý vị đến với câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Cầu xin Chúa cho những gì chúng tôi chia sẻ trong tiết mục này, cũng chính là nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh, sẽ đem đến cho quý vị nhiều hữu ích trong đời sống hôn nhân, gia đình, đặc biệt là trong trọng trách làm cha mẹ nuôi dạy con cái. Đây cũng là đề tài chúng tôi trình bày trong mấy tuần qua. Có lẽ quý vị cũng thấy là trong xã hội tự do theo lối giáo dục của người Tây Phương, tại đây các em nhỏ, con cháu trong gia đình được ông bà, cha mẹ yêu thương, tôn trọng hơn là trong xã hội Đông Phương hay trong văn hóa Á Đông, như chúng ta đã biết, đã kinh nghiệm. Tuy nhiên, dù trong xã hội nào, trách nhiệm của cha mẹ vẫn là dạy dỗ, hướng dẫn để con cái lớn lên là người trưởng thành và có tinh thần trách nhiệm. Quan trọng nhất là các em biết đâu là điều sai quấy, tội lỗi phải tránh, và điều nào là thiện lành, tốt đẹp, phải giữ lấy, áp dụng cho chính mình, cũng như khi giao tiếp với người chung quanh. Để có thể dạy dỗ, hướng dẫn con trong nếp sống đạo đức thiện lành, chúng ta cần áp dụng ba điều sau đây. Điều thứ nhất, cha mẹ là người sinh ra con nên có trách nhiệm nuôi con khỏe mạnh, khôn lớn và dạy dỗ hướng dẫn con nên người trưởng thành. Vì trọng trách đó, cha mẹ có trách nhiệm và thẩm quyền trên con. Lời Chúa trong Kinh Thánh nhắn nhủ các phụ huynh lời quan trọng sau đây. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu khi trở về già, nó cũng không lìa khỏi đó. Trích sách Châm Ngôn chương 22 câu 6. Cha mẹ phải dạy dỗ, hướng dẫn con, không nên sợ rằng nếu sử dụng thẩm quyền hay áp dụng kỷ luật với con, thì các con sẽ không gần gũi, yêu thương và không kính mến cha mẹ. Điều thứ hai chúng ta cần áp dụng là đặt ranh giới rõ ràng giữa cha mẹ và con cái. Cho các em thấy giới hạn này để biết kính trọng cha mẹ từ khi còn nhỏ. Nghĩa là, dù được cha mẹ thương, trân quý và chăm sóc về mọi mặt, là con, các em phải luôn kính yêu cha mẹ và vâng lời cha mẹ dạy bảo. Và điều thứ ba, chúng ta là cha mẹ cần áp dụng, đó là dù phải đi làm nuôi con, phải hoàn tất nhiều trách nhiệm khác nhau mỗi ngày, chúng ta cần sắp xếp công việc, cách sử dụng thì giờ, hoặc là đặt lại thứ tự ưu tiên trong đời sống để có thì giờ cho con và có thì giờ với con. Chúng ta đừng ngại sử dụng thẩm quyền trên con cái. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi trình bày điểm này, đó là người sinh ra con, cha mẹ có thẩm quyền trên con và có trách nhiệm dạy dỗ hướng dẫn con nên người. Vì vậy chúng ta đừng bao giờ ngại khi phải sử dụng thẩm quyền làm cha mẹ với con. Thẩm quyền này không phải do con người đặt ra, nhưng đến từ Thiên Chúa. Lời Chúa trong Kinh Thánh nhiều lần truyền dạy những người làm con rằng con cái có bổn phận phải vâng lời, vâng phục dưới sự hướng dẫn dạy dỗ của cha mẹ, vì đó là mạng lệnh Thiên Chúa ban và là điều làm đẹp lòng Chúa. Chúng tôi xin nhắc lại lời Kinh Thánh dạy như sau. Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa. Vì đây là điều phải lẽ, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất, có kèm theo một lời hứa, để ngươi được phước và sống lâu trên đất. Trích thư Ê-phê-sô chương 6, câu 1 đến câu 3. Thưa quý vị, hiếu kính cha mẹ không có nghĩa là con cái phải thờ phụng cha mẹ khi cha mẹ đã qua đời. Vì chúng ta chỉ thờ một mình Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên chúng ta, cũng là đấng đã hy sinh để ban cho chúng ta ơn cứu rỗi là sự sống đời đời. Trong bổn phận làm con, chúng ta phải kính trọng, yêu thương và vâng lời cha mẹ khi cha mẹ còn sống gần với chúng ta. Một lời dạy khác trong Kinh Thánh nói như vậy. Hỡi những người làm con, hãy vâng phục cha mẹ trong mọi sự, vì điều này đẹp lòng Chúa. Trích thư Cô-lô-se chương 3 câu 20. Khi chúng ta là con trong gia đình, biết kính yêu và vâng lời cha mẹ là chúng ta làm đẹp lòng Chúa và sẽ nhận được ơn phước Chúa ban. Nhiều khi con cái không kính trọng, không vâng lời cha mẹ, vì cha mẹ không dạy cho con biết là các em phải kính trọng và vâng lời cha mẹ dạy bảo. Điều thứ hai chúng ta cần làm khi dạy dỗ con là đặt ranh giới rõ ràng giữa cha mẹ và con cái từ khi con còn nhỏ. Từ khi con còn nhỏ, chúng ta cần cho con thấy sự khác biệt giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ là người sinh ra con, nên có trách nhiệm nuôi dạy, hướng dẫn con trong mọi việc, mọi phương diện. Cha mẹ lớn tuổi hơn, khôn ngoan hơn, nên khi cha mẹ dạy bảo, con cái phải vâng lời. Con cái còn nhỏ tuổi nên thiếu khôn ngoan, và vì thiếu khôn ngoan, không hiểu biết như cha mẹ, nên con cái cần lắng nghe và vâng theo những gì cha mẹ dạy bảo. Còn cha mẹ, nếu chúng ta thật sự thương con, sẽ tạo cơ hội để gần gũi trò chuyện với con. Nhất là cũng cần có thời giờ để chơi đùa và trò chuyện với con nữa. Tuy nhiên, khi trò chuyện hay chơi đùa với cha mẹ, con cái phải luôn luôn lễ phép và kính trọng cha mẹ. Ví dụ, ông cha có thể bò ra trên sàn nhà cho đứa con nhỏ ngồi trên lưng một cách thân thương. Nhưng nếu đứa con ngồi trên lưng bố, vừa cởi vừa đánh lên lưng lên đầu bố là không được, vì như thế là vô lễ, là không kính trọng bố. Một ví dụ khác là khi cha mẹ và con cái nói chuyện với nhau, con cái được phép nói lên ý kiến của mình, dù ý kiến đó khác với ý của cha mẹ, nhưng phải luôn luôn nói một cách ôn hòa và lễ phép. Cha mẹ cũng không nên quá nghiêm khắc hay độc tài với con, việc gì cũng bắt con phải đồng ý, phải vâng lời cha mẹ trong mọi lúc và mọi vấn đề. Đây là điều nên tránh, nhất là khi các con đã khôn lớn, trưởng thành hay đã có gia đình riêng. Chúng ta cũng nên tránh la mắng hay gọi con bằng những từ không đẹp, nghĩ rằng con cái do cha mẹ sinh ra, nên cha mẹ muốn nói gì hay mắng mỏ như thế nào cũng được. Thật ra, chúng ta cần đối xử nhân từ và bao dung với con, nhất là khi các con vì vô tình, vô ý, hoặc là vì chưa đủ khôn ngoan mà làm hỏng việc cha mẹ nhờ. Chúng ta cần nhân từ với con, sẵn sàng bỏ qua những vấp pháp lầm lỗi của con. Cũng có khi cha mẹ cần lắng nghe và tôn trọng ý kiến của con, cho phép con có ý kiến khác với ý của cha mẹ, nhất là khi ý kiến hay quyết định của con không đi ngược với đạo đức hay ngược với lời Chúa dạy. Điều quan trọng là cha mẹ cần nhắc nhở hoặc dạy cho các con nhớ rằng, dù đã lớn, có gia đình riêng, có đời sống tự lập, con cái phải luôn luôn lễ độ và kính trọng cha mẹ. Cũng đừng quên bày tỏ lòng yêu thương, hiếu kính đối với cha mẹ, nhất là trong những dịp đặc biệt như sinh nhật của cha mẹ, kỷ niệm ngày cưới hoặc trong ngày phụ thân, mẫu thân, vân vân. Lòng kính trọng, biết ơn và tình yêu thương của con luôn luôn đem lại niềm vui và niềm an ủi cho cha mẹ, nhiều khi cũng giúp cho cha mẹ bớt cô đơn, buồn tủi khi phải sống một mình và sống xa con cháu. Tình thương này cũng có thể là liều thuốc giúp cho cha mẹ đối diện với bệnh tật hay những mất mát trong đời sống. Thưa quý vị, trong 10 giới răn Thiên Chúa ban cho con người, giới răn thứ 5 là giới răn đầu tiên dạy về bổn phận giữa người với người. Chúa phán như vậy: hãy hiếu kính cha mẹ con, để con được sống lâu trên đất mà Đức Chúa Trời ban cho con. Trích sách Xuất Ai Cập Ký chương 20 câu 12. Và sứ đồ Phao-lô sau này cũng khuyên: những người làm con hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, vì điều đó là phải lắm. Hiếu kính cha mẹ nghĩa là tôn kính, tôn trọng, kính yêu, chứ không phải là thờ lạy hay thờ phụng, vì chúng ta chỉ thờ lạy Thiên Chúa đấng tạo dựng chúng ta, là đấng ban cho chúng ta sự sống đời đời. Con cái tôn trọng cha mẹ qua cách nói năng, xử sự, qua thái độ, cử chỉ, trong mọi việc và mọi hoàn cảnh. Đây là điều Chúa truyền và đòi hỏi ở chúng ta là những người làm con. Vì vậy, chúng ta cũng cần dạy con cái biết điều này khi các con bắt đầu hiểu biết. cha mẹ không nên làm ngơ hay bỏ qua khi con có lời nói hay thái độ vô lễ với cha mẹ. Khi con cái vô lễ lần thứ nhất, dù con còn nhỏ bao nhiêu, cha mẹ cũng cần sửa dạy ngay. Chúng ta không đánh đòn, nhưng nói cho con biết rằng vô lễ với cha mẹ là có tội đối với Chúa. Cha mẹ không thể làm ngơ, vì vậy các con phải xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Nếu các con vẫn vô lễ hoặc không vâng lời, chúng ta cần có biện pháp thích nghi. Nhiều người ngại rằng nếu sửa phạt hoặc đặt giới hạn giữa cha mẹ và con cái, các con sẽ nghĩ cha mẹ mình quá nghiêm khắc, rồi không gần gũi, không thương yêu cha mẹ nữa. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm về chủ đề này. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý khán giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Thank you.